Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Thượng tọa Viện chủ chùa Hoằng Pháp, là bậc thầy trong ngành Hoằng Pháp của chúng con, Hoằng Pháp cũng như giáo dục. Thầy là tấm gương giáo nhân bất quyện, cho nên noi theo bước chân của thầy, chúng con trong những ngày hè đi khắp mọi miền đất nước, đem hương đạo Pháp đến cho tất cả các em thanh thiếu niên và nhi đồng. Chúng con thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng chùa Hương Pháp đã mời con về đây trong khóa tu mùa hè ngày hôm nay dành cho các bạn trẻ. Giờ phút này xin chào tất cả các bạn đã về với khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta gặp nhau đúng là đủ nhân duyên. Và chúng ta đang được ngồi nghe Pháp trong một cái giảng đường lớn, rộng, đẹp và rất là mát mẻ. Trong khi sư đi giảng nhiều nơi, các bạn phải ngồi ở ngoài trời và che trên đầu là những tấm bạt bằng ni lông rất nóng. Và âm thanh có khi có, khi không, mà các bạn nghe Pháp không ai nói chuyện một lời, bởi vì chưa bao giờ được nghe. Những vùng sâu, vùng xa muốn được nghe sư thầy giảng một câu mà không có. Chùa quê nghèo, các em ngồi trên nền đất, mái trên đầu là những tấm ni lông rách, thế mà các em rất ngoan. Trên thế giới có những vùng đất nước mà nó nóng đến gần 60 độ, chẳng hạn như Libya thuộc về Bắc Phi, mà con người vẫn sống ở trong đó, 58 độ C đó các em ạ. Còn những nước rất lạnh như là Nga, như Canada, có những tháng âm không chỉ là 1 độ, 2 độ mà âm 40 độ. Con người ta cũng sống ở trong đó. Mà không độ là nước đông thành đá rồi, âm 40 độ. Cho nên con người ta phải thích nghi để sống trong những nước rất nóng và rất lạnh. Và chúng ta sống trong đất nước Việt Nam mưa thuận gió hòa, cho nên lại có những cái giảng đường tốt như là giảng đường chùa Hoằng Pháp. Đâu có ai phải cầm quạt đâu. Ở ngoài Bắc có những nơi sư đến giảng á, mồ hôi á, tuôn ướt hết cả áo thầy, áo trò. Quạt như thế này nè mà vẫn phải ngồi nghe. Còn chúng ta trong một cái hoàn cảnh đầy đủ nhân duyên phước báo để được tu tập. Sư muốn các em thử luyện mình ngồi một tiếng thẳng lưng mà không tỏ ra mình đau ốm, bệnh tật, lười biếng. Để rồi sau cái bài pháp này, sư sẽ tuyên bố là bên nam thắng hay là bên nữ thắng. Thắng cái gì? Thắng ngồi thẳng lưng và trang nghiêm thanh tịnh trong một thời pháp thoại. Các con nghe rõ chưa?
Mô
Và như vậy, chúng ta đang ngồi giảng pháp trong một cái nhiệt độ cuối hè vào thu. Mùa thu thì sao? Có người ta tả mùa thu nắng, mùa thu mưa, mùa thu lá vàng. Nhưng mà với sư á, sư nghe tới mùa thu là nhớ mẹ. Ai mà ngồi ở đây mà không từng bú sữa mẹ, không từng được mẹ ru, không từng leo lên trên lưng bố, không từng là cưỡi trên vai bố. Tất cả chúng ta nghe đến mùa thu, gió thu, đối với người Phật tử Việt Nam đều sẽ nhớ đến mùa thu là mùa Vu Lan. Cho một tràng pháo tay, quá giỏi. Cho nên màu vàng non nhẹ đầy trào khoảng không, con đò đợi khách bến sông, nước mềm như dải lụa hồng vắt ngang. Thơm thơm hoa bưởi cúc vàng, quyện hương xanh cốm dịu dàng lâng lâng. Đó là cái không khí của hè bước sang thu. Chúng ta đang ngồi trong giảng đường, cho nên sư muốn nói với các con, các em là bên ngoài cái không khí của trời thu cũng rất đẹp. Nhưng đẹp nhất là thái độ của chúng ta trang nghiêm thanh tịnh nghe Pháp. Để quý thầy, quý sư cảm thấy mình tổ chức một khóa tu như vậy không uổng công, vì 500-600 bạn trẻ quá sức ngoan. Các em nghe pháp như là uống từng lá, cái hơi vị ngọt ngào, hương vị ngọt ngào của dòng sữa mẹ, của những giọt mồ hôi của cha trong những ngày hè. Thế thì bây giờ trước khi thuyết pháp, sư đố các em một cái câu đố như sau, các em nghe và giải đáp cho sư. Một mẹ thường có 6 con, yêu thương mẹ sẽ nước non vơi đầy. Đó là cái gì? Ai biết? Một mẹ mà có 6 con, yêu thương mẹ sẽ nước non vơi đầy. Rồi, có một bạn đã giơ tay.
A Di Đà Phật, bạch sư, con xin trả lời là đó là dòng sữa mẹ.
Xin cho một tràng pháo tay. Mà sư đố, cái này là cái gì? Mẹ của con có 6 đứa con không? Chưa chắc. Mà đây một mẹ mà có 6 đứa con, yêu thương mẹ sẽ nước non vơi đầy. Ai biết? Thầy mời em.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa sư, là nước non vơi đầy có nghĩa là tình yêu thương của những đứa con dành cho mẹ.
Tình yêu thương của những đứa con dành cho mẹ. Cho một tràng pháo tay. Nhưng chưa đúng. Chưa đúng. Làm sao mà một mẹ mà có 6 đứa con, yêu thương mẹ sẽ nước non vơi đầy là cái gì? Các bạn gái nè thầy, lắng nghe nhé.
A Di Đà Phật, bạch sư, là con xin trả lời, đó là bộ ấm nước.
Bộ ấm trà, có một bình nước và 6 cái chung, cái tắt. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Rồi lát nữa bạn sẽ được thưởng đấy. Một mẹ mà có 6 con, yêu thương mẹ sẽ nước non vơi đầy. Đó là câu đố về một cái bình trà có 6 cái chung nước. Cái chung nước, cái bình đó chế cho 6 cái ly. Cái ly nào cũng có nước hết. Các con thân mến, bây giờ sư kể cái câu chuyện này cho các con nghe. Đó là vừa mới ngày hôm kia là có một cái ca phẫu thuật rất là quan trọng của đất nước Việt Nam chúng ta. Gần 100 y bác sĩ đã làm một ca phẫu thuật tách hai em bé 13 tháng. Bởi vì khi sanh ra, hai em bé này nó chung một cái xương chậu, chung một cái hậu môn. Nó dính vào nhau từ lúc mới sanh cho đến bây giờ. Và 13 tháng các bác sĩ đã phải chuẩn bị một năm trước để mà cho cái ca phẫu thuật này được thành công, là tách hai bé ra. Chứ bây giờ hai bé đó có hai cái đầu, hai cái thân, nhưng mà chung cái vùng ruột, vùng xương chậu và một cái hậu môn các con ạ. Vì vậy các bác sĩ Việt Nam của chúng ta, gần 100 y bác sĩ của 11 các bệnh viện, cơ sở y tế lớn đã tập trung về một nơi để mà tiến hành ca phẫu thuật này. Và hai bạn chung vùng xương chậu, chung hậu môn, chung cái đường ruột đó được tách ra, và tách ra một cách thành công. Các con phải vỗ tay. Cho nên lớn lên mình phải có những người thành bác sĩ giỏi như vậy để mà cứu nhân độ thế. Và đây là ca phẫu thuật thành công cách đây 32 năm. 32 năm trước, mổ một ca ở ngoài Hà Nội, hai bé tên là Việt Đức, đã thành công. Và lần này sau 32 năm, mổ hai chị em cách ra. Thấy chưa nào? Diệu Nhi và Thục Nhi đã thành công và tách hai em bé đó ra. Đó là cái câu chuyện đầu tiên báo tin mừng cho các bạn. Nếu trong quá trình phẫu thuật mà có cái vấn đề gì mà một em phải chết thì làm sao? Nếu khi mới sanh ra mà thấy hai em dính vào nhau như vậy mà cha mẹ vứt vào thùng rác, nghĩ là quái thai mà vứt đi rồi làm sao? Cho nên cứ một đứa trẻ được chào đời, nếu có vấn đề gì mà được các bác sĩ cứu sống lành lặn thì đó là phước báo cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước Việt Nam. Huống chi là hôm nay 500-600 bạn trẻ lành lặn, không mù lòa, không câm điếc, không tật nguyền, đang ngồi rất ngay ngắn, lưng thẳng, chánh niệm để nghe pháp. Xin cho một tràng pháo tay chào đón các bạn. Và như vậy, cho nên ai dạy bé hát, chải tóc hàng ngày, ai kể chuyện hay, khuyên em gắng học, dỗ em đừng khóc, dạy em gắng ngoan, lo từng bữa cơm cho em đến lớp, lo quần, lo áo, lo sách, lo giày, lo tiền, lo bạc, lo cả cuộc đời, người đó là ai? Nói lớn lên. Đúng như vậy, ba và mẹ. Và đó là chủ đề của pháp thoại hôm nay. Chúng ta tu trong một tuần, mỗi một thầy đến đây cho các con một chủ đề pháp thoại. Thì hôm nay sư muốn các con sẽ có những sự chuyển hóa tốt khi được nhớ ra cuộc sống hôm nay cái gì cũng nhờ ba mẹ. Cho nên sư bây giờ tạm thời, mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương. Bây giờ đang cô giáo đang dạy là mẹ đây, mà mẹ nói không nghe, chứng tỏ đó là trẻ hư. Cho nên tạm thời bây giờ sư đóng vai là mẹ, dạy cho em từng nét bút dáng đi, dạy cho em nên người, đó là mẹ của em ở trường. Còn mẹ ở nhà là cho em áo quần, cho em bữa ăn, cho em cuộc sống. Bài pháp hôm nay chúng ta phải nhớ đến hai từ, đó là tri ân, báo hiếu. Vì mùa Vu Lan đó là mùa báo hiếu. Cho nên nếu ai đến đây tu tập mà đi về chỉ nhớ một cái từ là chơi với nhảy thì không phải là tu. Quên gì thì quên, không thể quên công ơn cha mẹ các em ạ. Bởi vì sư ở đây, quý thầy ở đây và tất cả các em ở đây đều có nhờ cha, nhờ mẹ mình mới sanh ra trên cuộc đời. Nhưng mà ở đây nè, sư nói cho các em nghe, có nhiều bạn đã mất cha hoặc là mất mẹ. Có nhiều bạn ngồi ở đây nhưng người ta không còn mẹ. Có nhiều bạn ngồi ở đây nhưng không còn cha. Để tôn trọng cái sự mất cha mất mẹ của người bạn mình, chúng ta phải trang nghiêm. Chứ giờ mình đầy đủ quá rồi, mình có cha mẹ, có nhà cửa, được ăn học, mình coi thường tất cả mọi người là đâu có được. Cũng như sư ngồi đây, sư mất cha rồi, sư không được kêu tiếng ba ơi như các con. Mà nếu các con nói chuyện ồn ào là các con làm tổn thương sư. Vì giờ này sư ngồi nói chuyện với các em, sư cũng đang nhớ về cha mình. Có cha có mẹ mới có mình, nhưng sư mất cha rồi, sư đâu có được như các em mà nói rằng là công cha như núi Thái Sơn và ngày nào cha cũng còn đang bên con. Sư nói công cha như núi Thái Sơn mà giờ này cha của sư đã mất. Sư đâu có được nói bố ơi, ba ơi như các con. Nhưng cũng còn may mắn là sư còn mẹ, để mùa Vu Lan sư được gắn hoa hồng màu đỏ thắm. Cho nên hôm nay chúng ta nghe pháp, những ai còn đầy đủ cha mẹ phải biết đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của mình. Mình về đây tu tập để ý thức phải ngoan ngoãn, phải hiếu thảo. Bởi vì ngoan có hiếu là tạo ra phúc báo. Phúc báo là gì? Là sau này các con lớn lên, các con học, học xong có công ăn việc làm, có công ăn việc làm tử tế, các con có nghề nghiệp đàng hoàng, có vợ, có chồng, sống hạnh phúc, an vui, có thể giàu có là gọi là phúc báo. Mà một trong những cái làm nên phúc báo đó là lòng hiếu thảo của các con đối với cha mẹ. Có nhiều người nghèo lắm, hỏi tại sao nghèo, đổ thừa đủ thứ hết mà không biết cái nguyên nhân chánh, đó là mình chưa có hiếu thảo với cha mẹ. Cho nên hôm nay cái bài pháp này mang tên gì đây, các con đọc lên sư nghe coi. Ai cũng có lỗi hết á. Bây giờ sư hỏi là các con đi khóa tu, các con có xin phép bố mẹ không? Và có chào ba mẹ con đi không? có nhiều người là khỏi, xách cái túi là bỏ chạy khỏi, chào ba chào mẹ, chạy theo bạn thôi. Có nhiều bạn như vậy lắm. Và như vậy là đã bất hiếu rồi. Bất hiếu khi còn bé và lớn lên bất hiếu theo cái cách của người lớn. Sư kể cho các em nghe, các bạn học sinh bên Nhật Bản á, thường á là người ta sắp xếp đi học cái trường gần nhà và đi bộ. Chứ lên trung học, lên đại học người ta mới đi học xa. Còn những cái tuổi các em là đi học gần nhà để mà đi bộ. Đi bộ để làm gì? Trước khi ra khỏi nhà, con chào ba, chào mẹ, con đi học. Và khi ra đường, gặp ông, gặp bà, gặp bác, gặp cô, đều là chào ông, con chào bác, chào cô, chào thầy. Đó là một truyền thống rất tốt của Nhật Bản. Và những người Nhật Bản họ rất coi trọng cái lời chào. Họ có thể không cần ăn, có thể hôm nay ăn ít một chút, nhưng mà gặp các bé, các em, các con mà không chào, họ rất buồn. Miền Bắc ở Việt Nam mình có câu tiếng chào cao hơn mâm cỗ. Mình cho ăn mà mình không mời, không chào, không lễ phép, chẳng có ai mà muốn ăn đâu. Cho nên cái điều đầu tiên sư muốn dạy cho tất cả các em đó là sự lễ phép và chào hỏi. Nếu đời sống chúng ta nói các em ngồi ngay thẳng mà không ngồi ngay, bất lịch sự. Gặp người lớn không chào, giảng không thèm nghe, nó nói chuyện, bất lịch sự. Mà bất lịch sự là gì? Là không có văn hóa. Nãy giờ sư thấy mấy bạn ngáp mà không lấy tay che lại. Phải lật cái bàn tay này che nè. Chứ không phải lấy về mà che cái miệng ngáp đâu. Bởi lấy cái tay về mà che, lát nữa bốc bắn ăn, ăn cả vi trùng mà. Cho nên vậy che miệng lại lịch sự. Ta lâu lâu ta về tu và ta ngáp như là cái người sắp xuống âm ti tới nơi, dở lắm. Mình tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Ngồi ngay thẳng, sư nhắc có từng đó thôi. Và sư sẽ nói với quý thầy là để xem bên nào sẽ được giải thưởng ngày hôm nay. Giải thưởng xứng đáng, các em cứ yên tâm như vậy. Thế rồi sư nói cái người ở bên Nhật Bản, họ vui khi được các bạn trẻ chào hỏi. Chào ông à, ông có khỏe không? Mà có thể đó là người mình chưa quen. Còn chúng ta hả? Đi không thưa, về không trình. Gặp thầy, gặp sư chả thấy chào gì hết. Cứ nhảy tưng tưng lên, người ta tưởng là bị tâm thần. Trong khi cái bài học mà chào hỏi này nè, bây giờ sư ôn lại bài học chào hỏi là bài học đầu tiên. Các em sẽ cùng hát với sư bài hát Con Chim Vằn Khuyên nha. 2, 3. Có con chim vằn khuyên nhỏ, dáng trông thật ngoan ngoãn quá, gọi ra bảo vâng, chính nó ngoan nhất nhà. Chim gặp bác chào mà,
chào bác.
Chim gặp cô sơn ca,
chào cô.
Chim gặp anh chết chè, chào anh. Chim gặp chị sao nâu, chào chị. Con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật ngoan ngoãn quá, gọn gàng đẹp xinh, cũng giống như chúng mình. Cho nên chúng ta nhớ bài Con Chim Vằn Khuyên, nó là con chim mà cũng biết chào hỏi. Đó là phép lịch sự của các bạn trẻ chúng ta. Như vậy, khi chúng ta chia tay với khóa tu mùa hè, chúng ta sẽ vòng tay đến thưa các thầy như thế nào? Chào thầy, cảm ơn quý thầy, chúng con ra về. Có nhiều người không có chào, không cảm ơn. Nào, chúng ta làm thử xem, khi chia tay khóa tu mùa hè, chúng ta gặp quý thầy, chúng ta nói sao?
Chào thầy, chúng con cảm ơn quý thầy, chúng con ra về.
Quá giỏi, cho một tràng pháo tay thật lớn. Vậy mà bây giờ những chuyện đơn giản như vậy, có nhiều bạn rất ngoan, có nhiều bạn xem nó là không quan trọng. Quan trọng là cái máy điện thoại, quan trọng là ngồi chit chat, chơi Zalo, Facebook, lên mạng xã hội. Cái đó là quan trọng, chứ không xem chào hỏi, xin lỗi là quan trọng. Hôm nay các em gặp lại sư, các em nhớ lời sư dặn. Trong cuộc sống này, một con người thể hiện là người thông minh, là người tương lai sẽ giàu có phúc báo, đó là người biết chào, biết hỏi, biết lễ nghĩa đối với cha, với mẹ, với thầy cô, với người lớn hơn mình. Đối với bạn bè cũng phải tôn trọng. Ở bên phương Tây, người ta có Father Day, Mother Day. Đó là gì? Ngày của cha, ngày của mẹ. Còn Việt Nam thì có ngày gì? Mà Vu Lan báo hiếu là hết cả một mùa thu, hết cả một năm, chọn cả một cuộc đời. Còn ở phương Tây người ta có một ngày à, Father Day, đó là ngày cha, Mother Day là ngày mẹ. Còn Việt Nam, ngày nào cũng là ngày hiếu đạo, bởi vì Phật dạy hiếu đạo đó là sanh ra sự giàu có, phúc báo. Hiếu đạo sanh ra hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Sư kể câu chuyện cho tất cả các em nghe. Việt Nam mình có một người có hiếu và sanh ra phước báo rất là lớn, đó là Chữ Đồng Tử. Chữ Đồng Tử sinh ra nghèo lắm, hai cha con không có quần áo mà mặc chung một cái khố. Cha mà đi ra đó, cha đi ra vùng biển, nên cha mà đi ra biển cha mặc khố thì con ở nhà con làm sao? Con chui vào trong cát con ngồi, tại con không có khố mà. Cứ thay phiên nhau một cái khố thôi các con, nghèo như vậy á. Mà trước khi mà mất thì Chữ Cù Vân là cha của Chữ Đồng Tử mới dặn con: con ơi, khi nào cha chết á thì con lấy cái khố mà con mặc. Còn cha chết rồi đâu cần chôn cái khố làm gì, con đừng có chôn cho cha nha, con mặc cái khố đó. Còn cha thì sống cũng như chết, cho nên không có cái khố cũng không có sao. Nhưng mà các con biết không, Chữ Đồng Tử không nỡ để cho cha ở trần mà mai táng cho cha, nên lấy chiếc khố chôn cho cha. Rồi ông cứ phải chui vào cát mà nằm cho khỏi xấu hổ, tại con còn khố đâu mà mặc. Còn bây giờ người ta toàn là giành giật ăn cướp không, nhiều khi á, vì mấy đồng bạc mà giết cha giết mẹ, nhiều khi vì cái điện thoại, vì mấy trăm ngàn mà giết mẹ giết cha, rất là khủng khiếp. Đó là địa ngục. Những người đó chết sẽ địa ngục thôi, sống thì tù tội, chết thì đi địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà Chữ Đồng Tử ngày xưa, hai cha con có một cái khố, mà cha chết chôn cái khố cho cha, còn Chữ Đồng Tử phải chui vào trong cát mà sống. Nhưng mà các em biết sao không, một ngày kia đó, công chúa mới là đi đến thăm cái vùng đó, mới thấy biển đẹp quá, mới nói răng màn lên cho ta tắm. Đó, răng màn kín hết. Đó, thì bắt đầu là mới đem nước cho công chúa tắm. Mà dội nước lên đó, thì ông Chữ Đồng Tử ông lồi ra. Hay không? Hay, cho anh chàng phố tay chứ? À. Xong rồi các con biết sao, ông Chữ Đồng Tử ông lồi ra. Thì cô công chúa này cô nói là: đây là duyên tiền định. Tại vì á, cái truyền thống phong kiến ngày xưa là nam nữ thụ thụ bất thân, tức là người nam người nữ chưa có được cha mẹ cho phép không được gặp, chưa có cưới hỏi không được gần nhau. Mà bây giờ hai người đều trần như nhộng hết, thì coi như đây là duyên tiền định. Vì vậy mà công chúa quyết định mà xin cha là cưới ông Chữ Đồng Tử này. Ban đầu cha đâu có chịu đâu, cho nên đẩy công chúa đi xa. Nhưng mà vì phước báo của Chữ Đồng Tử có hiếu, và công chúa là người có nhân có nghĩa, cho nên hai người đó làm ăn buôn bán và cuối cùng giàu nhất cái vùng đó các con. Nghĩa là mình sống cái khố không có mặt, mà vì có hiếu cuối cùng được lấy công chúa, sống giàu sang sung sướng. Đó là cuộc đời của Chữ Đồng Tử. Để cho chúng ta phải suy ngẫm, người trẻ bây giờ không có biết sống hy sinh, không có biết hiếu cha kính mẹ. Đó. Và ở trong lịch sử Việt Nam còn có một người rất có hiếu, mà lại là vua. Làm vua mà quỳ nằm xuống cho mẹ lấy roi đánh. Các con biết là vua nào không? Vua Tử Đức. Vua Tử Đức ngày xưa làm vua rồi, mà ông đi chơi đi săn bắn trong rừng, ông về muộn, mẹ la rầy, ông lấy cây roi để trên cái sập rồi ông nằm xuống để cho mẹ đánh. Mà trong khi ông là vua rồi. Còn các con bây giờ mẹ nói một câu, các con cãi ba câu. Nói một câu các con giận hờn khóc, bỏ ăn bỏ học. Thế thì nhớ hôm nay sư dạy, ngày xưa vua Tự Đức nằm xuống cho mẹ đánh. Thế thì vua mà còn nằm cho mẹ đánh thì chúng ta bây giờ bảo chỉ ngồi thẳng thôi, mà mình ngồi không được thì đời nào mà mình nằm cho mẹ đánh. Mình sẽ trở thành đứa con bất hiếu mà thôi các con ạ. Cho nên có những vị vua nổi tiếng về lòng hiếu thảo thì mình còn bé, mình cũng nổi tiếng là những đứa trẻ ngoan trong khóa tu mùa hè. Mà khi về nhà mình cũng là đứa con ngoan. Đó, lát nữa sư sẽ cho các em xem những clip rất là hay để biết một người khi mà không còn cha mẹ thì đau khổ như thế nào. Nhưng mà bây giờ sư sẽ kể cho các em một câu chuyện thông qua một clip để nói về bàn tay của mẹ. Ở đây các em có đứa nào đã nắm tay mẹ chưa? Ai nắm rồi đưa tay lên. Rồi, giỏi, bỏ tay xuống. Ai đã nắm tay cha rồi?
Quá giỏi, không nắm tay.
Sắp tới trường ta sẽ tổ chức một cuộc thi vẽ tranh với chủ đề lòng biết ơn.
Ồ, vẽ tranh hả? Thú vị đấy.
Ngoài ra các em còn phải viết một bài văn thuyết trình cho bức tranh của mình. Bức tranh nào vẽ đẹp, thuyết trình hay sẽ được giải nhất và sẽ có phần thưởng. Các em nhớ tham gia đầy đủ nha.
Cha, biết vẽ cái gì bây giờ nhỉ? Mà sao hôm nay mẹ về muộn thế nhỉ? À, mẹ về rồi. Mẹ, sao hôm nay mẹ về muộn thế ạ?
Ừ, hôm nay quán đông quá, cô thay ca mẹ lại nghỉ nên mẹ phải ở lại làm thêm con à. À, mẹ có mua bánh bao cho con nè.
Hoan hô mẹ. Mẹ, tay mẹ bị sao thế này?
Ừ, mẹ không sao, vừa nãy mẹ sơ ý làm rơi cái cốc nên nó cứa vào tay ấy mà.
Mẹ, mẹ có đau lắm không? Hay từ mai mẹ đừng đi làm thêm nữa.
Mẹ không sao, mẹ vẫn làm được mà. Chỉ cần con ngoan ngoãn học giỏi thì vất vả thế nào mẹ cũng chịu được.
Mẹ. Mẹ, con lại được điểm 10 môn toán nè mẹ.
Con trai của mẹ giỏi quá.
Mẹ, tay mẹ lại phồng rộp lên rồi kìa. Mẹ lại bị làm sao ạ?
Mẹ không sao, vết xước hôm trước nó nứt ra thôi, con đừng lo.
Ngày mai mẹ đến trường cùng con nhé. Nhà trường có tổ chức buổi triển lãm tranh của học sinh trong trường. Có cả tranh của con vẽ đó mẹ.
Vậy hả? Thế thì nhất định mẹ phải đi rồi.
Yeah, hoan hô mẹ.
Sao con nói là triển lãm tranh? Đây là cuộc thi để trao giải mà. Qua cuộc thi vừa rồi, thật tuyệt vời là các thầy cô trong hội đồng chấm giải đã nhận ra trường ta có rất nhiều tài năng hội họa. Sau đây, thầy xin tuyên bố danh sách các em đoạt giải lần này. Giải 3 thuộc về em Hoàng Như Ngọc, lớp 4A.
Mẹ ơi, nếu tranh của con không đoạt giải thì mẹ cũng đừng buồn nhé.
Mẹ không buồn đâu, hôm nay đến đây là mẹ đã vui rồi. Giải nhất cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Lòng biết ơn. Lần này sẽ thuộc về em Nguyễn Văn Nam, lớp 5D. Ôi, con trai của mẹ, có đúng là con không?
Thôi mẹ ơi, là con đấy mẹ ơi.
Xin mời em Nguyễn Văn Nam lên sân khấu, nói về ý tưởng của mình qua bức vẽ. Ồ, bức vẽ một bàn tay.
Vâng, bức tranh của em không vẽ những điều lớn lao, mà đơn giản chỉ là một bàn tay. Nhưng bàn tay đó đối với em vô cùng ý nghĩa. Đó chính là bàn tay của mẹ. Bàn tay ấy đã nâng niu em từ lúc em mới sinh ra, đã dắt em đi chập chững, đi những bước đi đầu tiên trong cuộc đời, nâng em dậy lúc em vấp ngã. Bàn tay ấy đã chăm lo cho em từ miếng ăn đến giấc ngủ, vì em mà phải chịu biết bao vất vả. Giờ đây bàn tay ấy không còn mềm mại mà trở nên thô ráp, chai sạn, sần sùi. Nhưng đối với em, đó vẫn là một bàn tay đẹp nhất. Bàn tay chứa đựng tình yêu thương lớn lao vô bờ bến mà không gì có thể thay thế được. Mẹ, con chỉ muốn nói với mẹ một điều. Con yêu và biết ơn mẹ vô cùng.
Hay, hay lắm.
Thưa thầy, em có thể mời mẹ lên sân khấu cùng nhận giải thưởng với em được không ạ? Vì em muốn tặng nó cho mẹ.
Ồ, được chứ.
Mẹ, con yêu mẹ.
Mẹ cũng yêu con nhiều lắm, con trai của mẹ.
Các em ơi, có những người chỉ đưa tay ra để lấy tiền và chơi điện tử. Có người đưa tay ra chỉ lấy tiền của cha mẹ, ăn uống những món như ý mình. Chưa bao giờ biết mở một câu hỏi, mẹ có khỏe không? Con cắm nồi cơm cho mẹ nha, con lau nhà cho mẹ nha. Ở đây không biết có em nào biết giúp đỡ mẹ cha không? Nhưng cái thế giới bây giờ, người ta chỉ lao vào điện tử. Có những em bé chơi điện tử mà mất trí nhớ. Có những em bé chơi điện tử mà về không còn biết học hành là gì, chỉ còn biết hai từ chơi game, game thủ, game show, game này, game kia, không còn biết gì nữa hết. Cho nên các em phải biết rằng mẹ và cha làm việc lao lung vất vả mới tìm ra miếng cơm manh áo cho chúng ta. Bao nhiêu năm tháng đã qua, thuở con còn nhỏ, tiếng cha đầu đời, yêu thương chưa nói một lời, cha là tất cả, mặt trời của con. Dẫu xa quê trái tim còn, lời cha đọng lại bên con tháng ngày. Cuộc đời những tháng năm đây, làm sao quên được những ngày bên cha. Các con phải luôn luôn nhớ về công ơn cha mẹ, để sống cho tốt, học cho ngoan và tránh xa những cái nguy hiểm trong cuộc đời, như trò chơi điện tử, như bạo lực học đường, như ăn hiếp nhau, đánh nhau, chửi bới nhau. Đó không phải là người Phật tử, là những em bé ngoan hiền đã đến được với khóa tu mùa hè của chùa Hoằng Pháp. Bây giờ sư sẽ cho các em xem một clip để biết con người ta khi mất cha mất mẹ thì đau khổ như thế nào. Clip đó các em sẽ được xem để biết bình thường đi học về ai nấu cơm cho mình ăn? Mẹ. Nhưng mà các em xem clip này, bạn mình nấu tất cả cho mẹ, nhưng mà mẹ có ăn được không? Các em sẽ bắt đầu theo dõi. Đây là một người bạn bằng tuổi với các con, đang rửa rau, đang nấu cơm, đang làm tất cả để sẽ có một bữa cơm ngon cho mẹ. Và mẹ cũng đang đi làm lụng vất vả, và em nghĩ rằng lát mẹ đi làm về sẽ ăn một bữa cơm ngon lành do chính em nấu ra. Mẹ làm công nhân rất vất vả, làm tăng giờ tăng ca để có tiền nuôi em ăn học. Và những người làm việc nhiều thường có những cái bệnh nội tạng, bệnh mà không ai biết. Cho nên em tự hào có một người mẹ chăm sóc cuộc đời em. Và đã đến giờ mẹ đi làm về chưa? Sao mà lâu thế này? Lát mẹ về sẽ ăn một bữa cơm rất ngon lành do chính em nấu ra. Mẹ đi làm về ghé chợ mua một số đồ ăn để vào tủ, để ngày mai con có học xong sẽ nấu cho mẹ. Mẹ đi làm về, con và mẹ cùng ăn mẹ nhé. Đó, em nấu xong nè, món kho nè, món canh nè, món xào nè, món cơm nè. Và em bắt đầu ngồi xuống chờ mẹ đi làm về. Mẹ ơi, con sẽ hát cho mẹ nghe bài Lòng Mẹ Bao La Như Mẹ. Con sẽ nhớ mẹ rất nhiều, bởi vì mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con. Và mẹ con cùng nói với nhau những câu chuyện hay nhất trong cuộc đời. Mà sao lâu quá mẹ chưa đi làm về? Cơm nè, canh nè, rau nè, xào nè, mà mẹ vẫn chưa về đến. Các em ơi, người mẹ của chúng ta cũng giống như người mẹ mà trên clip các em đang theo dõi. Cũng đi sớm về hôm, mồ hôi nước mắt nuôi con khôn lớn. Em xới cơm ra sẵn, nhìn lên đồng hồ, ôi 12 giờ rồi mà mẹ vẫn chưa về. Trời ơi, lâu quá mẹ ơi, con đã nấu cơm xong hết rồi mà mẹ vẫn chưa về với con. Tiếng chuông gió vang lên kinh con ở bên ngoài. Con chờ từng giây, từng phút. Ôi, mẹ đã về rồi. Mẹ đã về. Thưa mẹ, con đã chuẩn bị tất cả cơm canh cho mẹ. Mẹ hãy ngồi xuống và cùng ăn với con. Con thương mẹ lắm vì mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con. Đôi mắt em chiều mẹ, mẹ hạnh phúc bởi đứa con trai của mẹ sao mà ngoan quá. Nhưng mà các em ơi, các em chưa biết một sự thật phũ phàng đâu. Một ngày lao động vất vả, bàn tay mẹ run run bưng lấy bát cơm. Em nhìn mẹ ăn mà sung sướng, mà hạnh phúc ngập tràn. Nhưng mà sao bạn chúng ta cắm đầu cắm cổ mà ăn như vậy? Vì sao vậy? Sao bạn không ăn từ tốn? Bạn không gấp thức ăn cho mẹ mà bạn cứ cắm đầu mà ăn y như đói 100 ngày vậy? À, bạn đói không phải đâu. Đây là nước mắt, đây là niềm đau, đây là nỗi ân hận, hối tiếc muộn màng. Bởi vì mẹ em không còn nữa. Em nấu bữa cơm để cúng mẹ mà thôi, chứ mẹ em không còn trên cuộc đời này. Bởi vì một ngày kia mẹ đi làm về, trong sự mệt mỏi và suy nhược của cơ thể, những bệnh trong nội tạng, mẹ đã bất tỉnh. Đưa mẹ vào trong bệnh viện, em cầu nguyện cho mẹ tai qua nạn khỏi. Nhưng mà các em ơi, cơn gió vô thường đã đưa mẹ của em đi vĩnh viễn. Giờ này đây, em ngồi em nấu cơm, em dâng các thức ăn cho mẹ, đầy đủ các món ăn cho mẹ. Nhưng mà thật ra chỉ là tưởng tượng mà thôi. Đó là một bữa cơm tưởng tượng, thiên đường, còn mẹ của em thì đã mất rồi. Thưa các em, nếu ai trong cuộc đời mà mất cha mất mẹ sẽ hiểu được tấm lòng của người bạn chúng ta. Cho nên ai còn cha còn mẹ hãy trân quý, bởi vì ngày mai cha mẹ có thể cơn gió vô thường sẽ đưa cha hay mẹ đi. Cũng như sư ở đây, cha sư cũng đâu có còn, sư đâu có được gọi ba ơi như các con. Cho nên những ai còn cha mẹ, đừng có bất hiếu để một ngày mai mẹ mất rồi giống như người bạn của chúng ta ở trong clip này, chỉ nấu bữa cơm tưởng tượng mà thôi. Mẹ em không còn trên cuộc đời này nữa. Vì vậy, chúng ta cũng sẽ biết rằng ai còn cha còn mẹ là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Cha mẹ là tài sản, món quà quý giá nhất trong đời. Nếu mất tiền, mất tài sản có thể tìm lại được, nhưng mất cha mất mẹ em biết tìm nơi đâu. Vì vậy, nói các em hãy yêu kính cha mẹ, hãy quan tâm cha mẹ, hãy giúp đỡ cha mẹ. Đó là việc các em phải làm. Sư tin rằng có những bạn xem bữa cơm thiên đường sẽ ý thức rằng mình không thể nghĩ rằng mẹ cha sẽ sống mãi với mình. Bởi vì một ngày mai cơn gió vô thường có thể đưa cha mẹ về miền vô tận. Lúc đó có tiếc, có thương cũng không còn kịp nữa. Nhưng thật ra trên cuộc đời này cũng có rất là nhiều em hiếu kính với cha mẹ. Cho nên bài pháp hôm nay sư muốn nói với các con rằng hãy hiếu thảo với cha và hiếu thảo với mẹ. Đừng để một ngày mai cha mẹ mất đi, có giật mình khóc lóc cũng không còn kịp nữa. Hãy nghe lời Đức Phật dạy, những ai hiếu kính đối với cha mẹ thì đó là làm những điều thiện cao nhất trong đời. Ai bất hiếu với cha mẹ là làm điều ác nhất trong cuộc đời. Cho nên tất cả chúng ta đều muốn làm điều thiện. Thứ hai, người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, đó là cửa ngõ đi đến sự thất bại, đưa đến địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, vui thay hiếu kính cha, vui thay hiếu kính mẹ, vui thay kính sa môn, kính bậc thánh vui thay. Cha mẹ cũng là Phật, cha mẹ cũng là thánh của chúng ta. Như vậy, những ai mà biết kính cha, kính mẹ, đó là kính Phật. Có nhiều người đi chùa siêng lắm mà về nhà hỗn với cha mẹ, như vậy là cũng con số không. Có nhiều người ngày Vu Lan đi gánh bông hồng, đi lên hát, ăn chay mà về hỗn với mẹ cũng là không. Cho nên cái đầu tiên là thái độ của mình đối với cha mẹ, để chứng tỏ là mình có hiếu đạo hay không. Cho nên có người nói, sư ơi, mùa Vu Lan này con hát bông hồng cài áo, hát hay lắm mà về hỗn với cha, hỗn với mẹ. Sư nói mai mốt con đừng có lên chùa sư con hát nữa nha. Tại vì con hát đó mà con về đó, 3 ngày sau mẹ lên mẹ mét với sư là nó cãi bố cãi mẹ, nó vùng vằng, nó hỗn, nó bỏ học, nó đi chơi. Như vậy là Vu Lan báo hiếu làm cái gì? Cho nên cái báo hiếu cao cả nhất đó là thái độ của chúng ta đối với cha mẹ. Có một lần Đức Phật lấy một ít đất trên đầu ngón tay rồi hỏi các thầy, các sư xuất gia, các thầy tỳ kheo: này các con, đất trên đầu ngón tay ta nhiều hay đất trên quả địa cầu là nhiều? Các con trả lời đi, đất trong quả địa cầu nhiều hay đất trong ngón tay nhiều? Đất trong quả địa cầu mới là nhiều. Mà Đức Phật nói cái người bất hiếu á là nhiều như đất trong quả địa cầu, mà người có hiếu á là ít như đất trong ngón tay, trong móng tay. Cho nên các con ở đây, mình phải là người có hiếu. Tại vì đã đi tu nè, nghe sư giảng pháp nè, xem các clip về lòng hiếu đạo từ sáng tới giờ, các con phải trở thành những người con có hiếu. Cho nên Đức Phật nói: này các thầy tỳ kheo, những người hiếu kính với cha mẹ thì quá ít, như đất trong đầu móng tay của ta. Còn những chúng sanh mà bất hiếu với cha mẹ thì nhiều như đất trong quả địa cầu. Cho nên cái nhà nào cũng thấy con cãi cha mẹ hết, ngày nào cũng thấy con hỗn láo với cha mẹ, bỏ học chơi, chơi game, chơi điện tử, ôm điện thoại suốt ngày. Còn ít có cái nhà nào mà con hiếu thảo, con ngoan, ngoan hiền. Vì vậy các con hãy nhớ, những gia đình nào con cái kính dưỡng cha mẹ thì gia đình đấy được xem phúc báo ngang bằng với cõi trời. Những gia đình nào mà con cái bất hiếu thì xem giống như là ở cõi địa ngục. Kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy như vậy. Cho nên nếu các con thờ trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ, các con tài giỏi cách mấy cũng không bằng có hiếu với cha mẹ. Vì cha mẹ là hai vị thần minh cao cả nhất trong cuộc đời. Cho nên những con người tỏ ra mình tài, mình hay, nhưng mà đó, một ngày nào đó mẹ chết, như cái bạn chúng ta vừa xem đó, bạn ngồi nấu cơm, có ai ăn đâu, bạn xào rau, còn mẹ đâu, tất cả chỉ cúng trên bàn thờ mà thôi. Cho nên còn cha còn mẹ thì mình không hiếu đạo, đến khi chết rồi làm cơm cúng, cúng ruồi, cha mẹ còn đâu mà ăn. Vì vậy những gì mà sư nhắc nhở các con ngày hôm nay, lời nói có thưa có gửi, biết giúp đỡ mẹ cha, biết hiếu kính mẹ cha, biết thương yêu mẹ cha. Sau khóa tu hôm nay trở về, các con sẽ làm công việc gì đầu tiên? Ôm cha, ôm mẹ và hôn cha mẹ 100 cái. Nếu đồng ý cho một tràng pháo tay thật lớn. Và ôm cha mẹ rồi các con sẽ nói gì? I love you. Con yêu mẹ rất nhiều, con yêu cha rất nhiều. Tất cả các con cùng chắp tay đọc theo sư. Chắp tay lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Con yêu quý mẹ nhất trên đời.
Con yêu quý mẹ nhất trên đời.
Chỉ muốn quanh năm sống cạnh người. Rót nước bưng cơm hầu hạ mẹ. Đáp đền lòng mẹ mến thương tôi. Đáp đền lòng mẹ mến thương tôi. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.